Nước mắt mùa thu. Bằng dư âm của mùa hạ nóng bức, thành phố gầm gào những tiếng động uể oải, chỉ thinh lặng khi về đêm. Cơn mưa qua, trời chiều không còn những ráng đỏ mà quang đãng với làn hơi nước mát lạnh sau cơn mưa ấy. Giữa vườn hoa, người ta chỉ muốn hít thật sâu rồi thở dài, rất dài. Tận cùng người ta sẽ chạm vào, sẽ cảm nhận một niềm đau trong lồng ngực. Chút niềm đau hình như không có thật. Lang thang trong thành phố, như tất cả những con phố yên tĩnh khác, có những cây cục điện xám màu cũ kỹ, hàng sấu già thả trái rụng xuống giỏ xe người qua đường, hay tình cờ rớt vào trong quan gánh người bán hàng rong đi qua. Lá sấu vàng ẹp mình bên vỉa hè, gió cuốn nhẹ những mảnh lá vàng bé xíu, rơi ra từ những cái cây không tên hay là bay thơ thẩn trong vườn. Và nữa, một ngôi nhà nhỏ, bờ rào trồng toàn hoa tigon. Cửa sổ tầng 2 có một người con trai và một người con gái. Họ yêu nhau, cũng không biết yêu đến mức nào. Hai người đã ở đây từ trước buổi chiều, từ buổi trưa hay từ mấy năm về trước. Người con trai dáng gầy, lặng lẽ, người con gái không đẹp. Họ bình thường, giống như những người bạn gặp ngoài đường, hay chính là những người bạn gặp, rồi quên. Mình sẽ ở bên nhau đến bao giờ? Anh ngước nhìn lên đồng hồ. Người con gái nằm, đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc. Đến bao giờ anh thích? Anh cứ đi. Nghĩa là anh ở đây hay không? Với em cũng như thế. Nghĩa là em không cần anh nữa. Em cứ nói đi. Một tiếng thôi, anh sẽ đi ngay lập tức. Anh đã nói với tất cả với em. Tất cả, nhưng làm sao nói hết được? Cô gái ngước nhìn lên trần, những bóng nắng chiếu lên nhảy nhót. Ảo ảnh đến khó tin, bóng dáng nỗi bất hạnh lướt qua một cách vô hình. Trước đây Tuấn ạ, không có anh thì em vẫn sống, không than thở, không ước mơ, chấp nhận ảo não và buồn rầu. Bây giờ thì cũng thế thôi. Thì anh đi đây, em cứ ở lại và sống với thế giới của riêng em. Anh thất vọng rồi, anh cũng bất lực lắm rồi. Chẳng lẽ em muốn anh gào lên 1000 lần nữa là anh yêu em? Rằng anh phải chịu nỗi đau dây dứt của tình yêu như nỗi đau thể xác em chịu. Hỡi ơi, anh sẵn sàng làm hơn tất cả những điều ấy. Nhưng mà ít gì khi em vẫn không tin em không yêu anh. Thoa, em phải biết xúc động chứ. Lời từ chối thờ ơ của cô gái làm chàng trai buồn quá, đau khổ đến ngây dại, đứng lặng, rồi không thốt nổi lên lời nào. Chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng, giữ lại trong tim một mối tình trắc trở đã hơn một lần từ chối. Thế là hết. Vĩnh biệt mon ame của tôi. Chắc rằng chàng trai sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, mang đi và để lại nhiều kỷ niệm. Biết làm sao khác được, những kẻ thất tình thường làm như thế. Lúc ấy, thiên thần bé nhỏ của anh cũng đau khổ lắm. Những lời an ủi động viên, những yêu thương dịu dàng cũng đi theo anh rồi. Người ta sẽ không còn nguyên vẹn khi mình đơn độc. Người ta sẽ là viên đá trơ lạnh bên bãi lở của dòng sông. Cô gái cũng cảm thấy mình trơ trọi như thế. Người ta trốn nỗi buồn bằng cách đi lang thang dưới phố hay là một điều gì đó để quên thời gian. Nhưng cô gái chỉ có thể nằm đó, nhìn thấy thời gian đi qua, rồi mùa thu đi qua, ngày nối đêm triền miên qua ô cửa. Những cuộc hành trình bất động ấy quen thuộc đến nhàm chán. Rồi anh cũng nhàm chán mình, như mình hờ hững với những cuộc diễu hành thời gian kia. Bởi vì mãi mãi, mình chỉ là một nỗi đau bất động. Anh đã đem đến cho cô gái tình yêu cuộc sống, dạy cô nhìn thẳng vào số phận của mình và mỉm cười, cũng như dạy cô chuyển động quanh nỗi bất hạnh đứng im của mình. Phải cảm ơn cuộc đời vì mình đã được sinh ra, nhận biết sự rung cảm của những nốt nhạc, biết vẻ đẹp của sắc màu hội họa tiềm ẩn một niềm say mê. Và hơn tất cả, anh làm cô hiểu rằng người ta có thể yêu một người khác không vì cái gì nữa, không thể giải thích nổi, chỉ bởi vì đó cũng là hạnh phúc của chính họ. Anh đem đến cho cô thế giới sôi nổi tươi đẹp, một màu trời xanh đến quanh giường bệnh, quanh nỗi đau cô suốt từng ấy năm. Và điều đó cũng có nghĩa là bây giờ cô gái chẳng còn gì cả. Nhưng vì sao anh yêu mình? Câu hỏi ấy cô gái không trả lời được. Từ xưa đến nay cũng chưa ai giải thích nổi định mệnh. Bây giờ cô gái chỉ muốn đánh đổi tất cả Để có đôi cánh tự do như con chim sẻ mùa thu kia, lúc đó cô sẽ yêu anh, yêu đến cuồng nhiệt. Ngày xưa, cô gái không biết mình có yêu anh không, còn giờ thì đã quá muộn rồi. Cô chỉ có duy nhất anh trong cuộc đời mình. Khi người ta đau khổ quá, người ta không thể khóc được. Cô gái ngước nhìn trừng trừng lên trần nhà. Cuộc đời của cô không được bù đắp. Và cô thảng thốt bật lên tiếng kêu. Khi ý tưởng ấy quay cuồng trong đầu, nếu thật vậy thì có ai bù đắp cho tình yêu của anh? Căn phòng bật mở, chàng trai hiện ra, ánh mắt bơ phờ và rầu rĩ. Anh như bước vào từ trong ký ức. Và hình như anh đã bước qua một nửa cuộc đời mình trong chiều mùa thu này. Đến giờ em phải uống thuốc, anh nói. Cô gái lặng lẽ nhìn anh, tất cả bàng hoàng, vui sướng chứa chất trong ánh mắt đó. Nhưng người con trai hóa đá mất rồi. Chàng trai giống như cơn gió cô quạnh của mùa thu, hay giống một cái cây đa cảm đã trút hết sạch lá vàng trước khi cơn gió đầu tiên tới. Một vách núi đơn độc cũng có cái dáng chênh vênh như một chàng trai. Cô gái ngồi choàng dậy rồi bất lực buông mình xuống gối. Vì có đôi mắt vẫn sáng rực, đôi mắt của một người say đắm. Chàng trai mang thuốc đến bên giường, giúp cô uống, anh vẫn như cũ, và cũng chẳng đá động gì tới điều đã qua. Anh vừa từ ngoài công viên về, ở đó lá rơi nhiều quá, mùa thu nhuộm chúng vàng nhợt hết cả rồi. Miếng nước cô gái uống nấc nghẹn ở cổ, trong lời anh có cái gì ngùi ngẫm và xa vắng quá. Tại sao mùa thu lại bắt người ta phải buồn? Tuấn ơi, anh có biết rằng nếu em yêu ai, thì chính em sẽ ngỏ lời trước không? Vì thế anh mới quay lại, anh không thể để mặc em một mình. Anh tốt quá Tuấn ơi, có phải tình yêu của những người ốm yếu cũng bệnh hoạn như chính thể xác họ? Nếu em nói rằng em yêu anh có tin không? Thoa yêu tôi, vì Thoa chỉ có một mình tôi. Người con trai trầm giọng, nghĩa là tôi đã yêu Thoa và em yêu tôi, nhưng hai tình yêu khác nhau nhiều lắm. Tôi đắm đuối, còn em thì tỉnh táo. Yêu vì hoàn cảnh mà, làm sao đồng cảm được? Anh Tuấn, sao vậy? Cái gì đã xảy ra vậy? Anh sao thế? Mùa thu, cả Thoa nữa đã biến đổi tôi rồi. Em chịu đựng nỗi đau thể xác bằng cách chấp nhận và vô cảm với nó. Vậy sao em cấm tôi chịu đựng tình yêu của mình theo cách ấy? Anh ích kỷ lắm. Bây giờ anh nói rằng không yêu em nữa, phải không? Lòng kiêu hãnh của anh được thỏa mãn rồi mà. Chàng trai rời xa cô gái. Tựa mình bên cửa sổ, nhìn dòng xe mãi miết dưới lòng đường. Anh vẫn như lúc câu nói. Anh yêu em, và anh đã quay trở lại. Em rất cần sự chăm sóc của anh. Vâng, nói thẳng ra là như thế. Còn tình yêu của anh chỉ làm em ốm yếu thêm. Thì anh đi đi, ngay trong chiều nay đi. Em nói rồi mà, mặc kệ em. Chàng trai bối rối đến ngồi lại giường cô gái, buồn bã nhìn cô, không tìm lại được những đam mê cũ. Cô gái nắm chặt lấy tay anh cầu xin. Một nửa cuộc đời cô gái cũng trôi qua trong giây phút ấy. Cô ai nhận ra được đâu. Đôi mắt cô gái lúc nào cũng như muốn khóc. Cô khóc, nghẹn ngào. Em sợ sự thương hại. Anh có biết không? Tuấn ơi, em mất anh rồi. Nước mắt mùa thu sẽ còn chảy dài nỗi ngậm ngùi. Nguyện cầu. Tôi ngồi chơi ô ăn quan ngoài thềm. Cứ năm hạt ngô làm một quân dân. Quan là 10, ngô trải trắng xóa trên mặt đất, lăn lóc cả vào kẻ gạch. Cha đi qua bảo, hết quan hoàng dân, rồi thở dài. Hồi còn đi xe con và thi thoảng trở về, cha có bao giờ thở dài với những trò chơi của tôi đâu. Tôi chơi thắng tất cả bọn trẻ trong làng. Khi thua, mặt chúng thường ngắn tủn. Tôi không hiểu hết, nếu cha chơi với tôi thì trông cha sẽ như thế nào. Mẹ đi qua la lên, ôi trời ơi! Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi. Rồi lấy lại tất cả. Tôi ngồi buồn thiểu ở bậc cửa. Uể oải nhìn chị hai ngồi tẻ ngô. Một cách cam chịu và im lặng. Ngô phơi trên sân ống ánh như thủy tinh. Như là nắng. Mẹ xuống bếp. Tiện chân hất tôi xe ra rồi lại mắng. Mày vướng quá đi mất. Tôi buồn nước mắt trực chảy ra. Nhìn về đâu chỉ thấy ngô với lại những buồn chán. Tôi lại ngồi trên bậc cửa. Không chơi ô ăn quan nữa. Cũng chẳng ngồi trong ngô. Ngô đã được chất vào bao, xếp vào góc bếp để đợi chờ phiên mang bán. Tôi ngồi đợi cha về, hết ngáp ngắn, lại ngáp dài. Chị hai cúi người trên khung thêu, chị ngừng tay nói với tôi, tốt nhất em nên kiếm một công việc khác, đừng nên chờ đợi nữa. Chị nói ơi như chị đã biết tất cả mọi lý lẽ, y như ngày xưa đã từng có lần chị hai ngồi đây đợi cha, còn chị cả ngồi, thêu trong buồng và hát khe khẽ. và những con chim câu từ mặt vải dứt khoát sẽ vỗ cánh bay lên. Thời gian đi nốt hành trình của nó, lặng lẽ, bình yên, chợ bưởi mở phiên vào ngày 4, ngày 9. Không ai đi bán ngô ở chợ bưởi cả, thế mà cha tôi lại đi, cha đi rồi không về nữa. Những hạt ngô đổ tung tóe trên đường nhựa và đổi màu. Những năm về sau, khi những hạt ngô được nắng, phơi đầy ắp trên sân nhà, trong làng tôi lại thắp nén hương lên bàn thờ cha. Mẹ vẫn ra đồng, như người hay đi lễ chùa. Đến đâu cũng chỉ cầu xin cho chúng tôi khôn ngoan và sung sướng. Người không bao giờ nhắc đến nỗi cô đơn. Khói hương bay lên vòng vèo, có một cảm giác cái gì đó đau đớn ở trong mắt người, không tan được. Chị lại bỏ kim chỉ xuống, đi lấy chồng. Mẫu theo nằm trên khung cửa dở dang. Chị nhờ tôi làm nốt cái gian dở ấy, nhưng tôi cứ ngồi trên bậc cửa và chờ đợi. Ngày tháng cứ thế thôi đưa, nếu mẹ không lấy tôi ra khỏi củi thơ, thì có lẽ tôi cũng chẳng biết như thế nào. Nếu ngày ấy cha ngồi xuống một lần, chơi với tôi một lần, thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Chị hai có về thăm mẹ, làm cỏ với mẹ ở ruộng một buổi. Em kiếm một công việc khác, đừng nên chờ đợi nữa. Nhưng tôi có chờ đợi đâu. Mẹ mua giá vẽ cho tôi, mua cho tôi thuốc vẽ, nghĩ rằng đó là niềm an ủi. Bây giờ mẹ lại thương xót cho tôi. Từ vùng chạy ra sông, nhìn chăm chăm nước chảy, mắt loãng ra thổn thức. Có một cái gì đó đè nặng lên trái tim mình. Không có ai đến nữa trong cuộc đời. Những người đã ra đi thì không bao giờ trở lại. Tôi quyết định ở vậy, chơi với trẻ trong làng. Và giờ đây vẽ được rất ít. Nhưng có phải cứ tìm là sẽ thấy những thứ đã mất đi đâu? Giá như ngày xưa cha ngồi xuống chơi với tôi một lần, cha sẽ hiểu tôi. Mãi mãi cha sẽ không là người lạ. Mẹ đi lễ chùa bây giờ thì cũng không khấn gì nữa. Chỉ chắp tay rưng rưng. Có lẽ giờ người đã thấu được lời cầu xin cuối cùng. Mùa mưa đến, đám mây nặng nề trên sông không tan được. Nước mưa ngập cả lên bãi ngô. Chuột bỏ bãi bơi bập bõm vào bờ. Mẹ mượn thuyền chống ra bãi, gom nốt bóp phụ mùa cuối. Tôi nghe ra ngóng mẹ ở bể đê, nhìn con nước trôi kinh hoàng. Nhưng mẹ cả đời chỉ biết cây ngô, có chèo thuyền bao giờ. Tôi lớn chừng này cũng chỉ biết đứng nhìn chiếc thuyền như là cái lá úa, như cái lá rớt xoay tròn ở dưới dòng sông. Nước cuốn những thân ngô bật rễ trôi qua chỗ tôi lừ lừ, rồi tung lên lao đi. Tôi chạy dọc theo triền sông mịt mờ khóc gọi mẹ. Cả triền sông lặng đi, lạnh lẽo ghê người. Người ta mang tôi về làng khi tôi không còn chút hơi sức. Người rã rời, tôi được gói kín, được ủ ấm và thương xót như đứa trẻ sơ sinh. Ru tôi là tiếng gió rít, rào lên trong vườn chuối. Gió giận dữ và đầy ngờ vực như lời nguyền rủa. Mưa bắt đầu rơi trên sông, từng giọt rớt xuống, nặng nề. Sau đó là những ngày nắng đẹp, những ngày nắng tôi đã từng chờ mong trên bậu cửa, trên khung thêu, trên những bức tranh. Nhưng hạnh phúc về một sự sum họp thì đã nhấc lên chiếc áo và nói với tôi lời từ biệt. Chỉ còn nỗi day dứt là nhọc nhằn ở lại. Đến một ngày, tôi mở hòm ra, tìm thấy những mẫu thêu dở dang của chị hai ngày trước, tự nhiên ùa về để ấp trong tâm trí tôi là những kỷ niệm. Tôi nhớ những hạt ngô đã cười tôi trắng xóa, những câu hát thơ ngây ngày ấy, bắt tôi úp mặt khóc cay đắng. Tôi cảm thấy xót xa vô cùng, không làm sao chịu nổi. Dù những ngày tháng qua tôi đã trao đời mình cho đất đai, dù để cầu nguyện đất đai cho tôi được sống bình yên, cầu xin mẹ, cha hãy cất đi những gánh nặng cho tôi, vì lúc nào trước người tôi cũng chỉ là đứa trẻ chân trần. Tôi thu xếp để ra đi, sung sướng nghĩ rằng những người đã đi sẽ để lại sau lưng tất cả và đặt tương lai lên con đường trước mặt. Con sông quay đi, làng bình lặng, con người có những cái nhìn rất buồn thảm. Tôi chia tay họ, chia tay dậu cúc tần. Không ai chờ đợi cúc tần nở hoa cả, dù là trong những ngày đẹp trời. Mẹ biết thế sao không nói gì với tôi? Sao hai người im lặng trong ngóng những bông hoa kia không bao giờ nở ấy? Bây giờ thì tôi hiểu rằng nếu cha một lần ngồi xuống với tôi, cũng không có phép lạ nào xảy ra. Mọi điều sẽ lặng lẽ, tuy có thể trôi qua không thiêng liêng và huyền hoặc như cũ nữa. Tháng 7 năm 1995. Dư âm. Cuối năm có người đến và lơ đãng bỏ lại trên bàn những chiếc chuông gốm màu đất nung, nhỏ nhắn, vẽ những khoang màu trắng thanh nhã, gợi nhớ đến đồ sứ Nhật Bản mang trắng, vẽ hoa xanh hay là hoa văn màu, trầm mát mắt, nhìn bình yên. Mỗi chiếc chuông buộc một sợi dây rất dịu dàng. Tôi treo dây chuông lên cửa sổ, có tiếng gì gợi nhớ đến quả chuông gió Furin, nhỏ bé treo trên mái hiên một ngôi nhà Nhật mỗi mùa hè, hay gợi đến những làn gió xuân rạo rực, thổi suốt tháng tư. và người đàn ông treo cây đèn lồng đỏ dưới tán những cây anh đào nở hoa. Nhật Bản trong danh sách là ngọn núi tuyết và hàng cây tùng già tươi thắm, buồn bã và hùng tráng. Cảm nhận được từ hình ảnh hoa anh đào, cái tính chất mỏng manh của đời sống, con người Nhật cũng như Sakura vậy. Cả một rặng cây nở hoa thì rất đẹp, nhưng hái một bông hoa Sakura sẽ thấy rất cô đơn. Tôi đã nghe kể về Sashimen, cây đàn ba dây chơi trong những bữa tiệc vui. Sashisen giống tiếng nói của người Nhật, buồn mà vui, ngọt ngào mà cay đắng. Trong tôi có hai người ngồi quỳ giữa căn phòng nhỏ, đối diện nhau, trước chiếc bàn thấp, cửa sổ mở vào một chiều xuân. Người đàn ông cúi mặt xuống cây đàn, người phụ nữ ngước mặt chờ đợi. Đấy là một chuyện tình buồn của nhiều năm về trước, khi ấy người ta còn trẻ và Sakura nở khi những lễ hội ngắm hoa, Hanami mở lối cho tình yêu đến. Có nước mắt chảy hạnh phúc, đôi mắt sách duyên dáng cúi nhìn xuống má, hồng lên bên hoa. Nhưng cũng có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn. Người này muốn người kia vui, dẫu sao Sashisen vẫn mang hương vị rượu sake và tiếng cười. Tiếng đàn huyền ảo như giấc mơ, như nụ cười của cô kỹ nữ ghê xa. Nhưng không biết vì sao tôi tin đó cũng là tiếng cười của một số phận cay đắng. Tôi nghĩ đó là lẽ buồn, cũng như trà đạo, kiếm đạo, Ikebana, chứ đừng quan niệm sống trong cái đẹp cao cả, thuần khiết. Nhưng đằng sau đó lại là triết lý nhân sinh, vì sự thanh thản thuần khiết không đến từ nghệ thuật mà bắt đầu từ chính tâm hồn người. Và chén trà, cánh hoa chỉ là gợi nhớ về chính ta khi quay về nói với cái khoảnh khắc vô tận của kiếp sống con người trong một khoảnh khắc mu, hư vô ấy mà. Tôi thích Mayumi Ichiwa của thập kỷ 60 bởi cô hát Kubito Yo Sayonara, Người yêu ơi, tạm biệt, cũng như tôi yêu tác phẩm Những người tình buổi sáng mùa đông của Fukunaga Hiromi. Tôi đứng trước mặt biển tràn ngập hơi nước và ánh bình minh vàng rực. Tôi không yêu cái đẹp, tôi yêu bởi họ. Những tình nhân ấy luôn hy vọng, luôn tha thiết với tình yêu và cuộc sống. Tôi viết những dòng này nhờ dây chuông gốm treo trên cửa sổ ngay trước bàn làm việc của tôi. Hôm sau tôi đến nhiệm sở, không nhìn thấy đồ vật dễ thương và xinh đẹp ấy nữa. Người chủ để quên đã quay lại và mang nó đi. Năm 1995. Mùa kỷ niệm. Sông Cà Lồ chảy từ chân Tam Đảo qua Sóc Sơn, hợp với con sông Cầu, tạo nên phòng tuyến sông Như Nguyệt xa xưa trong sách sử. Nhiều năm trước, tôi đã qua sông Cà Lồ trong một buổi sáng xuân, trời thấm tươi và cỏ lên xanh những triền sông. Có một người con trai đưa tôi qua sông. Qua bên kia sẽ là núi Đôi, có những ngọn thông gieo xanh trên bờ trắng, kể những kỷ niệm mãi mãi không quên trong lòng những người yêu nhau. Qua bên kia sông, chúng tôi cũng sẽ chia tay nhau. Tôi quay về với giảng đường, còn anh cũng trở lại nhiệm sở. Và những gì cho nhau, mãi mãi chỉ xảy ra trong tưởng tượng. Bên bờ sông dâu linh xanh nõn nà, và nhắc tôi câu thơ cổ. Cùng trông lại mà cũng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Về sau này, dù tôi đã đi qua bao vùng đất, gặp nhiều kỷ niệm đẹp, có niềm vui, có nỗi đau, nhưng không bao giờ tôi quên dòng sông ấy, những vạt dâu linh xanh hai bờ và những giọt nước mắt của người bạn trai. Có lẽ đã chảy trong một buổi sáng mùa xuân vô tình nào đó. Sài Gòn, chợt mưa chợt nắng là trong bài hát, còn 9 tháng 7 Sài Gòn thì lại nóng như thiêu. Những buổi chiều khô rang, cái nắng chói chang khiến dòng người xe trên đường chạy vội vã, những cái nhìn vô cảm sau lớp khẩu trang bịt mặt. Tôi và một người đồng nghiệp vạ vặt giữa khu phố Hoa Kiều chằng chịt, giữa những ngôi nhà xa lạ, cổng dáng đầy những Ngũ Phúc Lâm Môn, Kim Ngọc Mãn Đường. Tôi ôm một bao tiền nợ mới đòi được cho công ty và tôi buồn khi nghĩ cả tuổi trẻ của tôi sẽ là những cuộc đòi nợ thê. Lê la trong khu chợ trời, sống không có ngày mai và chỉ có những đồng tiền cầm về tay mới thật trên cõi đời này. Đột ngột trong bóng mái hiên, một ngôi nhà hoa bên đường, tôi nghe thấy Đặng Lệ Quân hát, giọng hát trong vắt, tràn trề hạnh phúc của cô ca sĩ Đài Loan gợi lên bao hạnh phúc và khổ đau đã tới trong cuộc đời của một người. Và bất chấp cái chết, giọng hát của người ca sĩ tài danh nhân bạc mệnh này lúc nào cũng đầy mơ ước, đầy khát khao, dù có phải cầu xin, đừng nên vứt bỏ em giữa biển người mênh mông. Tôi đã để lại Sài Gòn những ngày tháng vào đời chật vật, nhưng không hề hoài phí. Dòng kênh tàu hủ chạy ngang qua quận 4, mỗi buổi chiều thủy triều lên, những rác rưởi, vỏ trái cây trôi nổi tấp la liệt vào chân những ngôi nhà sàn vách gỗ, chắp vá, dựng bá mép kênh. Sài Gòn không có mùa thu như Hà Nội. Tháng 10 Sài Gòn là những cơn mưa rả rích từ cuối buổi chiều sang sớm mai. Sau mưa, nắng sớm sáng lên hiền lành, cái màu vàng óng như mặt ong. Tràn trề trên những mái nhà rách nát dọc kênh, kéo dài tới tận bến Nhà Rồng. Mặc những lời cảnh báo của bạn bè, tôi vẫn hàng giờ đi làm qua bến Vân Đồn, dù có khi chứng kiến người ta bị cướp giật vòng vàng túi xách ngay trước mắt. Những khi cần thuê bốc vác, tôi vẫn kêu người quận tư, tôi không có lòng từ bi vị tha gì hết, chỉ vì tôi nhớ đến cha mẹ lầm lũi và khổ cực một đời của tôi, sống với mẹt rau bên vệ đường. Mùa thu có những ngày nắng đẹp, nhưng buồn, công việc liên miên, bước khỏi nhiệm sở đã thấy ngàn sao trên đầu lấp lánh sáng. Gió đêm qua kênh nước đen, nhắc con đường về lủi thủi, nhắc thân gái làm chi nơi đất khách quê người, tôi gò lưng trên chiếc xe đạp, hốt nhiên lạnh sống lưng, phát hiện có bóng người đầu tóc bồm xờm đang cắm cúi đạp xe theo sau. Lo sợ, cực thân và buồn tủi, những giọt nước mắt ấy đã chảy trên má tôi, giữa tháng 10 Sài Gòn xa lạ, không có gió heo mây. Quẹo qua đầu ngõ, cái bóng cũng quẹo theo, mấy anh bốc xếp bên cầu ông lãnh kêu tôi đi theo cô, lỡ có cúp giật chi thì bảo vệ. Thôi cô ngủ ngoan nhé. Đầu tóc bồm xồm vòng xe về quận tư, gù lưng đạp vượt gió kênh, sợ bên má tôi, nước mắt bỗng dưng nóng ấm lên nhỉ. Anh khoác áo đi xuống phố, gió nhiều và rất nhiệt tình giật áo, giật mũ một kẻ đang đêm đi lang thang như anh qua các khuôn viên. Các biệt thự giờ đã im lìm say ngủ, bụi giá quỳ trên sườn dốc sẫm màu đi trong đêm tối, những rạng tối gỡ rung gật gù theo gió. Nếu là buổi chiều, hẳn những bông giả quỳ đã ánh lên những màu vàng cô độc, cái màu vàng ám ảnh mà khi xe làm đổ dốc rồi chậm nhịp đi vào phố, anh còn ngoái lại nhìn theo, giật mình, sững sờ như vừa đi qua một lần nhớ nhung. Gió chạm những cái kim nho nhỏ lên má, lên mũi, êm và gai gai, anh khép lại cánh cửa cũ kỹ và đi vào phố. Anh lên xứ sở cao nguyên đầy sương mù và gió này trong mùa Noel. Người Đà Lạt đặt tên cho một mùa ở giữa cơn mưa cuối năm trước và cơn mưa nhẹ đầu năm sau như thế. Anh cũng gọi vậy, theo thói quen, cho tiện. Anh yêu thành phố đồi núi nhỏ bé này cũng như màu áo len tan học của tháng 12. Những đôi má con gái phúng phính hồng, các em vẫy tay chào theo anh, tất cả du khách đến đây đều được vẫy tay chào theo. Anh biết thế, nhưng vẫn thấy lòng mình xao động. Buổi chiều, anh đứng cạnh rào, ngắm say sưa một bông Forget Me Not màu tím. Xa xưa, Forget Me Not được trồng vung cẩn thận trong sân trước của các ngôi biệt thự có cửa sổ thấp để đón nắng. Cũng lạ, có người đã thử mang kiểu này về vùng ven thành phố, nhưng anh thấy nó cô độc và buồn như một dấu chấm lặng dở dang. Thời gian trôi, chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố, thông reo hàng đêm bên kia mặt hồ. Gió lại thổi qua, có ngôi nhà gỗ thấp xuống, hàng rào trúc sơn lung lay. Hoa hoang dại mọc lên, và Forget Me Not, bông hoa nhỏ mang màu tím, hoặc trắng hay là vàng, ấy lại trở thành hoa dại, thành hoa mọc vô tình và nở chơi bời. Chỉ có cái tên thì là không thay đổi, không ai nhầm nó, cũng không ai lãng quên. Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể, anh vẫn luôn hình dung những bông hồng đã nở thế này dọc trăm năm qua. Hồng bi bi vàng, ánh cam lộng lẫy. Hồng trắng mới nhập giống từ châu Âu sang, đã thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng về cuộc đời mình. Có câu chuyện vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và tự kể trong căn phòng không người. Gió mang đi của anh ánh lửa và hơi ấm. Qua diêm xòe lên rồi tắt đi ngay. Anh chậm lại ở góc phố, kéo áo che gió, quẹt lửa. Điếu thuốc lúc nửa đêm là qua diêm cháy đến hết giữa ngón tay lóng ngóng. Cho anh nhìn thấy, đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa anh cũng từng mang phấn viết lên cục đèn một lời hẹn. Chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không? Có ai chờ anh không? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường hay không? 10 năm qua, chuyện tưởng dễ quên mà cứ theo dọc suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng còn bao giờ hò hẹn. Hoa bên xe xếp 5 cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng, Tặng hoa ben C là tặng một lời mến thương ý nhị và kín đáo. Nhận hoa ben C là nhận niềm hy vọng. Đà Lạt biết bao cỏ hoa, anh không gọi tên được bông hoa của mình. Tìm đâu giữa thành phố núi đồi cỏ hoa này, lần trước anh lên đây cũng vào mùa Noel, có người đàn ông cứ nhìn mãi lên tháp chuông nhà thờ con gà, lẩm bẩm nói với anh rằng hạnh phúc là chẳng bao giờ đủ. Ông ấy đi qua chiến tranh đã đến mất tuổi trẻ và hạnh phúc ở quãng đời đó. Giờ đây ông cứ nói câu ấy với tất cả những người qua đường, vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ đầy nên anh trở lại vào mùa này. Không thấy người đàn ông mất trí năm trước nữa, hẳn ông đã tìm được cuộc sống ít đau khổ hơn. Anh trở lại đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố. Đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimosa vàng hững chân đồi sương và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều vắng. Mùa Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất êm đềm khói sương. Trái thông khô bất ngờ thảng thốt rụng về cỏ xanh, người lạ thích thú thả bộ qua những con dốc không tên, người xa về lại thì cồn cào nhìn lá lật mình trên những dàn su xanh, đem gió về trên những rặng thông sau nhà. Không có màu sắc, âm thanh gì là không gợi về những điều xa thăm thẳm. Anh thọc tay sâu vào túi áo khoác, tìm đường trở về. Mùa đông đi qua trên đầu, anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái nhìn lại. Đà Lạt sao vai sai ngủ êm đềm. Thành phố truyền thuyết, ngồi sao ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bùa giá quỳ của âm thanh rung rẩy vẫy. Tàn mimosa nhắm mắt, anh cũng nhớ màu lá nửa xanh nửa bạc. Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi anh rủ áo ở cửa, vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm suốt tháng. Năm 1993. Sài Gòn. Nhà nằm sau dàn hoa giấy, màu vôi cũ, kiểu cách cũng giản dị, hoa giấy không trổ bông, chỉ toàn lá xanh che bóng dịu dịu lên khoảng sân trồng hai cây mai tàu lá xanh. Quanh năm rụng lá tả xuống sân những cánh hoa vàng rực. Thỉnh thoảng gió rung cái chuông treo phía dưới dàn hoa, kêu lên một chuỗi lanh canh không trầm cũng không bổng. Những buổi sáng xe gắn máy chạy ra đường rất sớm, ống bô cứ kêu rú lên, gợi tôi thức giấc, nằm nghe tiếng xe và nhìn trông trông lên những sông cửa. Ánh sáng, tiếng gọi từ đáy náo nức chảy vào. Hoàng đến chở tôi đi đều đặn. Buổi sáng đi uống cà phê, tôi ăn quà, ngồi trên những cái ghế thấp nhìn ra bên vỉa hè. Những thói quen không giống tôi, càng không giống ở Hà Nội. Hàng chi, giữa những điều xa lạ, chúng tôi cố tìm một chút ấm áp trìu mến. Hoàng biết không, một tối trên đường lang thang đi tìm quán Dương Cầm, có cái piano đặt một ngọn nến lớn, có saxophone chơi giống ngoài Hà Nội. Hoàng chợt bảo tôi, ôm chặt anh vào nhé, một chút là đến liền. Vòng ôm lần đầu tiên khắc khoải, tôi nói với anh, Hoàng ơi, em chỉ muốn được thế này suốt đời. Hoàng chạy xe thông thả qua các phố, nhìn sang hai bên đường giảng dạy. Tôi dụi đầu vào mái tóc anh bù xù, dạy cả người đi vì đã khao khát. Đồ óc lơ mơ không nghĩ nổi ra được cái gì nữa. Lúc đó mới bắt đầu nhận ra, Hoàng là người rất gần gũi, thân thiết, biết bao nhiêu. Chỉ có Hoàng mới hiểu tôi. Người ta nhìn theo màu áo rực rỡ của tôi qua các dãy bàn. Áo màu đỏ cứ được lên một cách buồn rầu và không giống như những sắc màu nhã. Những màu đồng đều đang chảy đi trên phố. Tôi cúi mặt cầm bản thực đơn lên, đánh vần những cái tên lạ hoắc. Bụng lo âu nghĩ rằng sao mình ở đây xa lạ thế? Sao trong tim mình luôn có một con người cô đơn và hoài nhớ về tất cả? Cho đến khi Hoàng đụng khẽ và khuỷu tay tôi và bảo, gọi đại cái gì đi chớ, sao em ngồi trầm ngâm quá vậy? Một thời gian sau tôi đã quen với Sài Gòn, tôi bắt đầu ra phố một mình, suy nghĩ cũng khác. Tôi luôn sực nhớ ra mình là khách lạ, bởi thành phố có nhiều chỗ để đi, là ít nơi để đến. Chỉ nhớ những hàng me hiền lành rụng lá xuống vai và máy bay phía đại lộ Hùng Vương Trần Phú. Trong quán Dương Cầm, cùng Hoàng ngồi nghe những nốt nhạc của một buổi tối ngân lên chậm rãi. Thế thời gian nhiều vô kể nhưng trôi qua tay mình như một vạt áo lụa, không tài nào giữ lại được. Bạn mới quen nói nhiều chuyện lạ, ai cũng bắt tay từ biệt khi nói vui lắm, rất vui. Còn bạn cũ gặp nhau lại chỉ im lặng, có khi ngồi bên nhau hàng giờ, hiểu lòng nhau rồi thì không nói ra được. Ai cũng phải bận rộn với cuộc sống, thẳng hoặc gặp gỡ được nhau như thế này là quý lắm rồi. Hoàng cũng bận, anh lên lịch hẹn với tôi cả tuần, hẹn sẽ đi đâu, ăn gì, không sẽ hẹn bao giờ. Trong chuyện tình cảm, Hoàng vẫn cứ là một công chức mẫn cán. Tôi nhận hợp đồng cho một công ty quảng cáo, công việc bề bộn nhưng nhiều lúc rảnh nằm ở nhà đọc tạp chí. Cô tôi đi ra đi vào, hỏi tôi sao không tập ăn khổ qua đi, ăn khổ qua mát lắm, mọi người đều rất ưa, lại hỏi tôi về Hoàng. Tôi nằm trên đi văn, chỉ thèm nghe một tiếng chuông bất chợt lần nào đó gọi vào căn nhà tĩnh mịch này. Mỗi lần Hoàng đến, anh biết cách tự mở cổng dắt xe vào sân, đợi tôi chứ không bao giờ kéo chuông. Đôi khi trong đêm khuya, tôi nghe gió ùa về qua giàn hoa, trung cái chuông tội nghiệp, một tiếng keng rụt rè không ra trầm, cũng không ra bổng. Đến một chiều Sài Gòn đầy nắng khô công, tôi về, nhìn qua lỗ khóa vào nhà tần ngần như một người khách lạ. Cô tôi lúc đi quên gửi chìa khóa. Mảnh sân dưới chân tôi rơi đầy những cánh mai vàng. Trời có gió, hẳn là những cánh hoa còn rụng nữa. Cảm giác của ngày đầu tiên ôm đồ đứng trước cánh cổng lạ, vụt trở về nguyên vẹn. Như thể những ngày qua, nó chỉ nấp đâu đó, chờ tôi chạm bước trên con đường xa thăm thẳm là nó tới nhắc. Gợi lại cho tôi hình ảnh một cô bé đơn độc, đứng bên hiên đời. Muốn hòa nhập lắm, nhưng cũng không dám quăng mình ra. Hay tôi quăng mình ra, nhưng rốt cuộc vẫn là cái dấu lặng đầy mặc cảm và nghi ngờ. Tôi ngồi rất lâu trong phòng khách chờ ông, nhớ vô cùng ngôi nhà có giá sách bụi bặm, hoa trồng trong vườn, ghế sofa cũ nát. Con kia chạy quẩn trong văn phòng, rồi đến nằm kề bên chân tôi, gác mõm lên hai chân trước. Tôi ngồi chờ ông, những lời định nói cứ rơi rụng đi dần dần, chỉ còn lại cảm giác thèm một chỗ dựa, thèm được ngã vào một vòng tay mà khóc, cho tan hết những nỗi dằn vặt đang vò xé lòng mình. Cháu ơi, là một chỗ dựa, tôi đi hết cuộc vui này tới cuộc vui khác rồi lại quay về với nỗi cô đơn, thấy mình không cứng cỏi hơn được chút nào. Nước mắt tôi suýt trào ra vì bất lực và xấu hổ. Có tiếng ông đang đi vào, gậy chống lóc cóc. Con kia nhổm dậy, vẫn tai nghe, rồi hấp tấp chạy lại với ông, ngoái đuôi, vẻ hài lòng. Tôi đứng dậy chào ông, nói dối ông hôm nay Hoàng bận, không đi cùng được. Anh ấy hứa bao giờ rảnh sẽ lại cùng tôi đến thăm ông và xem vọng lan nở như hôm nào. Vọng lan là hoa quý, ông không chịu về ở với con cháu nào. Ông ở đây một mình trong những giò lan yếu ớt, mọc trong cái chậu bé tí xíu cầu kỳ. Ông phải làm mành che nắng mưa cho hoa bằng những nan tre nhỏ và dài, tỉ mẩn, cặm cụi. Người nhà ai cũng cho rằng cụ lẩm cẩm, khó chịu. Ở căn gác này cái gì cũng nhỏ nhắn không xô bồ như đời sống ngoài kia. Lần nào đến đây, ngồi trong cái ban công đầy lá xanh, tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào, như thể gặp lại cái gì quá quen thuộc, quá quen trong ký ức mà mình đã mất đi. Như thể tôi không phải bạn làm ăn của các con ông, mà là người của ngày tháng xa xưa, đang ngồi đây muôn vạn buổi chiều. Dưới đường phố dòng người, xe đang trôi đi, ồn ào và mãi miết. Tôi nhìn xuống phố qua tấm màn che, hỏi, ông ơi, sao người ta chống đổi thai đến thế? Ông ơi, hạnh phúc có bao giờ mất hết không ông? Có còn cho người đến chậm không? Sao cháu luôn phải lo âu hả ông? Ông chậm chạp chống gậy qua căn phòng, về phía cây hoa hỏi tôi, cháu nói cái gì nhỉ? Hôm nay hoa lan có đẹp bằng hôm trước không? Ông thương hại cháu lắm. Còn trẻ, làm được bao nhiêu việc rồi, nhưng cứ sợ lạc đường như trẻ con. Này, mùa vọng lan nở, ông rất nhớ bà. Bà ít nói, yêu hoa này. Ông nói và ho khù khụ, rồi khu gậy lóc cóc. Ông đi vào, thắp lên nén nhang trước ảnh bà. Buổi chiều, mùi khói hương quẩn lên, thơm ngao ngát. Mùi hương ngọt và nặng như hương trầm, tôi thấy trong lòng nghẹn ngào, như thể từ trước đến nay tôi đã không sống được như mình muốn. Đã để phí quá nhiều tuổi trẻ mà không hề biết cái gì là hạnh phúc thật sự của mình. Đi mãi, nhưng vẫn mong tìm một căn gác đầy lá xanh và hoa lao cho mình, để sống không tiếc nuối. Tôi lặng đi giây lát rồi tần ngần đứng dậy khoanh tay. Thưa ông bà, con về. Và xuống cầu thang, người lạnh toát như ai bỏ cục nước đá vào sau cổ áo mình. Tối hôm ấy tôi gọi điện nói với Hoàng rằng em muốn trở về Hà Nội, sớm hơn dự định vài tuần. Hoàng cuốn lên bảo công việc đã xong đâu, còn gì về tới Hà Nội em sẽ điện vào nhờ anh lo giùm. Lúc đó tóc Hoàng chắc bù xù hơn, mặt thẫn thờ, hỏi tôi có còn quên cái gì không. Tôi nghĩ thế là xong. Tạm biệt thành phố 85 ngày nhân với những cuộc chơi, công việc và hẹn hò. Phần còn lại là vui buồn và bè bạn. Bây giờ bắt đầu vào mùa bão rớt. Những trận bão đổ vào miền Trung sẽ kéo qua thành phố này cái đuôi mưa lê thê, từ chiều đã đích cho tới tận buổi bình minh. Tôi chỉ tiếc không cùng Hoàng đến thăm ông cụ người quen được một lần nào nữa. Tôi đã nói dối ông cụ về nỗi buồn và nỗi lo âu. Chỉ sự chán nản là thật. Và khi tôi rời thành phố này, vội vã như kẻ chạy trốn, những bồn hoa xinh xinh và bé bỏng trên gác ấy hẳn sẽ còn nở đến cuối năm. điềm tĩnh, thanh thản. Hoàng chở đến tặng tôi một bó hoa hồng đẹp rực rỡ, hoa hồng ánh vàng và phơn phớt. Trên đường phố đêm, tôi im lặng ôm chặt Hoàng, dụi đầu vào tóc anh mà tưởng tượng, rồi mình sẽ cồn cào những cái mùi tóc quen ấm áp này, sẽ nhớ những bông hồng không mang đến cho nhau từ lúc trước. Bây giờ thì hoa hồng còn giữ được chân nhau không? Hoàng im lặng, ném điếu thuốc dở xuống mặt đường. Anh sẽ lại sống những ngày tháng không có tôi và dằn vặt đợi người con gái cách anh gần 2.000 cây số. Ngày Hoàng đưa tôi ra ga, buổi sáng anh cứ quanh quẩn bên tôi, sắp lại thứ này thứ kia. Nhắc gì mà lúng túng và ngập ngừng như định nói, như lại thôi, chần chừ mãi cho tới khi gần giờ lên đường. Xe qua phía nhà ông cụ giặt hẳn về một bên tránh mấy chiếc xích lô chở hàng, nghễu nghện giữa lòng đường. Tôi lạnh người khi thấy tấm rèm che trên gác. Ai đó đã kéo xuống. Chậu hoa vọng lan đã héo, rủ xuống ngoài ban công và một đám tang rất vắng đi ra ngoài cổng. Những người mặc đồ trắng nẹp đen đã xuôi xuống đường ngay sát xe của chúng tôi. Tôi bàng hoàng vội kéo mũ Hoàng xuống cầm tay và ngoái nhìn lại. Xe đi nhanh quá, chỉ kịp thấy đó là một đám tang rất vắng, rất im lặng, rất quạnh hiu. Vài phút nữa đoàn tàu chuyển bánh, Hoàng gỡ mũ xuống tầng ngần, nhắc một cái hẹn nào vô định và không ai dám hứa chắc chắn khi nào với cả tôi và Hoàng. Mặt tôi tái đi, chắc run rẩy lắm. Sẽ trở lại nhé. Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi cúi xuống hôn lên trán nhợt nhạt. Gió bỗng chuyển rào rào trên những đường ray ngoài sân ga. Gió đầy trời, có lẽ lại đang có bão ở đâu đó ngoài miền Trung. Sao giờ mới nhận ra thành phố này mình đã sống nhiều hơn mình tưởng. Khi tất cả đang đi qua, tuột khỏi tay mình, Hoàng và thành phố đã lùi lại phía sau đầy tiếc nuối. Hoàng ơi, cả những cây vọng lan đầy yêu dấu cũng đã chết rồi, còn đâu? Tiếng vọng. Vâng, đây là hồi ức về một câu chuyện cũ. Có thể nó không giống chuyện của các bạn bây giờ. Năm học sắp kết thúc, vào đúng cái lúc mọi người đang nhốn nháo, lo âu và bận rộn nhất, Hoàng đến đứng bên tôi. Cậu ta nói với tôi rằng, tôi muốn chụp ảnh kỷ niệm với bạn. Hoa phượng tháng năm đỏ rực cả một góc trời. Tiếng ve vội vã ngân lên từng chập ngắn dài, vọng lại từ phía hồ, nghe dây dứt và bồn chồn. Lúc ấy tôi đang cặm cụi dùng giấy xanh đỏ, dán lên mái lều làm hoa. Sắp đến lượt trại của lúc tôi được chấm điểm. Tôi nghe Hoàng nói thì đứng ngẩn ra, rồi nhìn cậu ta nhìn như chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy. Có thể đã có một cái gì đó xảy ra mà tôi không biết. Ngay cả Hoàng cũng đã đủ can đảm đến với tôi một ngày dịu dàng đâu. Cậu ấy rụt rè nhất lớp, mỗi khi chỉ thấy chúi đầu vào sách vở với những công thức lý hóa. Cặp mắt kính lúc nào cũng đầy hơi nước. Tôi buồn cười quá và định nói với Hoàng một câu gì đó, nhưng tự nhiên lại chẳng nghĩ ra được cái gì. Hai chân Hoàng đang run và mặt đỏ dừ đỏ đến tận gáy. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành một người con trai dũng cảm được. Tôi nhìn vào mắt kính của cậu rồi lặng lẽ gật đầu. Từ lúc ấy, tôi hay nhìn Hoàng, hồi hộp, nôm cậu ấy nghiêm nghị và căng thẳng. Hoàng không nói thêm câu nào nữa. Tôi lại hì hục cắt giấy màu, thành hình hoa lá, rồi thì dán lên mái, lên khắp các cột, lên cả cổng chào, tự nhiên lòng mình thấy bối rối. Hoàng ngồi gầy khẩy guitar trên bãi cỏ, bài này xọ sang bài kia. Nhìn từ phía sau, trông Hoàng hệt như một cậu bé. Không hiểu trong cái dáng vẻ buồn buồn và mái tóc mềm hoa vàng ấy, có lúc nào cậu ấy nghĩ đến tôi không nhỉ? Hoàng chỉ là một người con trai bình thường trong lớp. Suốt những năm cấp 3, có bao giờ tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó tất cả lại khiến người ta ngạc nhiên đến thế đâu? Tháng năm khua động ở phía sau lưng, những điều giản dị chợt trở thành thiêng liêng nhất. Khi nhìn lên những dãy lớp học, ngày chủ nhật quạnh quẻ, chỉ thấy những ô cửa trống trải và cành phượng vĩ xà thấp. Mang hoa vào tận cửa lớp, rực rỡ một cách buồn rầu. Tôi mang xô xuống múc nước ở hồ. Từ xa, những cái trại cắm hoa lộn xộn của chúng tôi sặc sỡ từ đầu đến chân, cờ đuôi nheo phấp phới. Suốt một tháng trời chúng tôi đã hồi hộp chuẩn bị cho ngày hôm nay. Buổi cắm trại cuối cùng, ai cũng nghĩ ra một việc gì đó để làm và gượng cười khi nghĩ đến lúc chia tay nhau. Sẽ nhắc đến kỷ niệm với giọng cảm động và nuối tiếc. Ừ, bây giờ là tháng 5. Tháng 5 làm người ta chợt khác đi. Nắng vàng rực trên những ngọn cây, trên chiếc ghế đá gần đấy ai đem phơi những tờ báo cũ, nắng in xuống màu giấy đã ố vàng. Tiếng hoa từ giữa bãi cỏ vọng đến, nhắc đi nhắc lại. 19 tháng 5, 19 tháng 5, tưng bừng. Tiếng loa chạm lên vòng sóng mặt hồ, lan đi dịu dàng. Nhưng khi tôi về đến trại, gần như cả lớp đã biết hết Hoàng vừa nói gì với tôi. Mọi người nhìn tôi im lặng, ngay tức khắc tôi biết điều gì đã xảy ra. Tôi ngoái đầu tìm Hoàng, cô ấy đang đứng dúi trong đám con trai. Hoàng cúi xuống lượn trên ánh mắt tôi với vẻ thật thà và tội nghiệp. Tôi đứng chôn chân một chỗ, mặt đỏ bưng bưng như muốn chống chế vừa muốn giấu giếm. Có ai đó cười cười đi đến chỗ tôi để lấy xô nước và mang ra phía sau. Tôi cứ nghĩ rằng lúc ấy giá như Hòa đừng quay mặt đi, giá như tôi không ngượng ngập và chờ mong lời mời bí mật ấy nhiều đến thế, hẳn mọi điều đã khác. Còn bây giờ cô ấy lại trở thành cô ấy, một cô bạn trai chẳng bao giờ dũng cảm lên được. Còn tôi, là nghĩ về ngày chia tay sắp tới, tôi sẽ rời trường như một người bình thản và thờ ơ, vừa có dịp ghé qua cái lớp 12B này. Không có gì níu kéo ở lại, không có gì gợi nhớ, hoàn toàn không có gì. Điệp khúc ấy làm tôi đau lòng, và khi hội trại trở nên náo nhiệt nhất, Hoàng chạy lại phía tôi. Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười, nhìn tôi chờ đợi. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có ai nhìn tôi như được cậu ấy đã nhìn tôi. Ôi cái nhìn long lanh, run rẩy. Tôi quay về phía ông thợ ảnh và cắn môi, lắc đầu. Thế nhưng rồi Hoàng cũng có một tấm ảnh chụp chung với tôi. Chỉ hai đứa với nhau, đằng sau là cái trại đang hạ xuống. Dây dợ lòng thòng, giấy màu vứt đầy trên cỏ. Không hiểu sao cuối cùng tôi lại đồng ý, dù trong lòng không thấy thiêng liêng, dù không còn cảm động gì nữa. Hoàng đứng nghiêm nghị nhìn ra phía trước, người cứng đờ, còn tôi ngước mặt lên trời cười, nghe hết hai hàm răng, tóc bù xù trông đến khiếp. Đó không thể nào là một tấm ảnh đẹp, cũng chẳng thành kỷ niệm. Mấy ngày cuối cùng của năm học ấy, Hoàng chỉ dúi đầu vào các bài tập lý hóa, mỗi lần gặp lại. Hoàng hay đỏ mặt, hay tái mặt đi, dù chẳng có ai nhắc nhở gì. Rồi tháng năm cũng hết. Về sau này, chúng tôi không có dịp nào gặp lại nhau. Tôi quên cả nét mặt của cậu ấy, không nhớ gì nữa. 4-5 năm rồi còn gì. Nghe nói Hoàng đi thanh niên xung phong hay đã vào học một trường đại học nào đó. Lớp trưởng 12B cũ đến tìm tôi chiều hôm qua bảo Hoàng hy sinh rồi. Sao lại hy sinh? Cậu ấy học đại học kia mà. Lớp trưởng im lặng. Tôi bỏ học một buổi, đạp xe cùng lớp trưởng đi lang thang suốt chiều. Đầu óc cứ lơ mơ. Lại là tháng 5, hoa phượng nở dọc trên đường chúng tôi đi, nở nhiều và đỏ hơn ngày xưa. Lớp trưởng đề nghị, chúng mình họp lớp nhé, sẽ cùng nhau đi thăm cô. Tôi gật đầu, lại thấy mình trở thành con bé vụng về lớp 12 năm nào. Đã từng có lần chụp chung một cái ảnh với Hoàng trong tháng 5. Tôi tìm bức ảnh nhưng không thấy, chỉ nhớ mang máng rằng trong đấy tôi cười ngoác, còn Hoàng thì nghiêm nghị. Cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, đã chăm chú, như lắng nghe tiếng gọi từ nơi xa lắm vọng về. Năm 1995.